xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Radio Vota. Hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình mới có tựa là Sống lành mạnh, sống an vui. Được bảo trợ bởi bác sĩ Chắc Liên Đỗ. Mời kính chào bác sĩ Đỗ, Chắc Liên trên đường đây ạ.
Dạ em, chúng tôi là bác sĩ Trang Sinh Đỗ, xin mến chào chị Linh Thơ và xin kính chào tất cả quý vị.
Vâng, đây là cái show đầu tiên được bảo trợ bởi văn phòng bác sĩ Trác Linh Đỗ. Thưa quý vị, bác sĩ Trác Linh Đỗ có board certified về y khoa gia đình, hành nghề ở quận Cam, ở Westminster, quận Cam hơn 20 năm, chăm sóc từ trẻ sơ sinh cho đến cao niên và có nhân viên chuyên khoa người già đến nhà khám bệnh nếu cần. Văn phòng cửa 6 ngày và chỉ nghỉ ngày thứ bảy thôi. Và số điện thoại xin quý vị ghi lại nếu quý vị có cần một bác sĩ gia đình chăm sóc sức khỏe cho bản thân hay là cả gia đình. Xin quý vị ghi lại số phone của bác sĩ Trác Liên Đỗ là 714-899-9898. Và trong cái show đầu tiên này, bác sĩ Trác Liên Đỗ có gợi ý nói về đề tài gì ạ?
Dạ, bước vào năm mới của... mà không phải năm mới của Tết Việt Nam mình, nhưng mà cũng là năm mới ở trên nước Mỹ. Thành ra cháu xin, đầu tiên nhất là kính chúc tất cả mọi người một năm mới với sức khỏe mạnh mẽ, mạnh lạnh và an lành. Thì đầu năm thì cháu xin sẽ muốn nói về những cái cách chăm sóc cho những người cao niên như thế nào, giống như là mình phải chích ngừa những chích ngừa gì và mình phải chú tâm mình làm những cái preventative test như thế nào để mà ngăn ngừa, để mà mình chuẩn bệnh, để mà mình ngăn ngừa những cái bệnh. Cái thứ ba nữa rằng là chúng tôi sẽ nói về những người lớn tuổi thì họ có những cái nguy cơ như thế nào, mình cần làm gì để mà mình ngăn ngừa những cái nguy cơ đó. Và cuối cùng là tinh thần, làm sao cho cái tinh thần nó mạnh mẽ và khỏe và không có lo âu nhiều để mà mình sống được an lạc. Dạ.
Vâng, thương thơ biết là lúc mình đi qua Mỹ là năm 75, đến đây là cũng gần 50 năm rồi. Cái số người đó bây giờ cũng đa số thế hệ trước, bây giờ cũng trở thành cao niên, không có bác sĩ. Và và mình càng ngày, thương thơ đọc cái một cái gọi là những cái advanced medical của năm 2024, thấy càng ngày thuốc men và phương pháp chữa trị càng văn minh tiến bộ, nên người ta sẽ sống lâu hơn. Nhưng mà muốn sống lâu mà phải sống khỏe và sống an vui như ba cái show, tên của show của bác sĩ đó, thì mình cần phải lắng nghe bác sĩ Trác Linh Đỗ, là người đã có kinh nghiệm để chăm sóc sức khỏe của bố mẹ. Thì bây giờ câu hỏi đầu tiên của Hương Thơ là các bệnh mà thường gặp ở mấy người lớn tuổi là những bệnh gì thưa bác sĩ?
Dạ thì những người người ta vô, người ta hay mấy bác cao niên thì vô thằng thở rằng là đến một cái tuổi nào thì ba thấp hả, ba thấp một cao, ba cao một thấp,
cao một thấp, ba cao một thấp.
Có nghĩa là tiền thì thấp nhưng mà áp huyết thì lên, mỡ thì lên, rồi những cái bệnh giống như là tiểu đường, những cái bệnh giống như là phong thấp rồi như vậy thì nó có thể xảy đến với mình. Thì trong chương trình ngày hôm nay, cháu xin muốn chia sẻ và muốn khuyên bệnh nhân cần làm cái gì để mà những cái bệnh đó nó đến với mình, nó đến với mình những cái lúc mà cái tuổi của mình nó thật là cao, chứ không phải là đến sớm, giống như là mình ăn uống như thế nào để mà mình không có bị cao áp huyết, mình ăn uống như thế nào và mình phải ngăn ngừa như thế nào để mà mình chống những cái bệnh giống như là ung thư bị vậy nó xảy đến.
Và đến cái mà lúc cùng cái tuổi nào đó.
Dạ, sao chị?
Hương Cơ nói là tuổi càng lớn thì tất nhiên mình cũng không tránh được bệnh, ta nó sẽ lão rồi mới bệnh, lão rồi mình sẽ bệnh tử, bệnh xong rồi chết. Nhưng mà mình không tránh được, nhưng mà có những cái mình lo từ bây giờ, bác sĩ ha. Thì
dạ, đúng.
Giảm thiểu những cái, tại cái tế bào nó già nó cũng có thể trở thành ung thư khi tuổi cao. Thì bây giờ là mình muốn ngăn chặn cái đó thì mình phải làm gì thưa bác sĩ?
Thì thứ nhất, đầu tiên nhất là mình phải nên khám bác sĩ, nên đi đến bác sĩ để họ khám tổng quát cho mình hàng năm. Thì trên cái rằng là những ai trên 24 tuổi nên cần phải thử máu mỗi năm để mà coi trong máu đó có bị tiểu đường, có bị cao mỡ rồi gì không, vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay thì cháu xin cái đề tài cháu xin là chỉ nói về những cái gì mình cần làm cho những người trên 65, giống như là thứ nhất là mình, những phụ nữ thì nên đi chụp hình ngực để nếu như mà mình khám phá ra được mà mình có bị ung thư thì mình điều trị. Bây giờ y khoa bây giờ điều trị ung thư ngực rất là nhẹ nhàng, có nghĩa là những cái thuốc mình uống hay là nó không có bị những cái ảnh hưởng phụ giống như ngày xưa nữa. Thành ra người ta có thể, cháu xin thấy có những bác 70 mấy bị ung thư ngực, chữa giai đoạn đầu chữa rất là nhẹ nhàng, một năm tới 2 năm uống thuốc chemo rồi họ sống, bây giờ họ sống rất là lành mạnh, cho tới những người đó họ sống cho tới 80 tuổi, không có bị những cái ảnh hưởng phụ đau đớn vì mổ xẻ hay là vì nó lan truyền ra những nơi khác. Thành ra cháu xin khuyên mình nên đi chụp hình ngực.
Bao nhiêu tuổi thì mình là chụp bác sĩ? Bao nhiêu tuổi
thường phụ nữ? Dạ, thường thường phụ nữ là 40 tuổi trở lên. Thì nhiều khi cho nên có mấy bác giống như là nói rằng là ôm tôi đã 70 mấy tuổi rồi, tôi không muốn làm nữa. Mẹ của cháu sinh 80, cháu sinh vẫn khuyên đi làm, bởi vì cháu sinh nghĩ mẹ cháu sinh 80, bà vẫn khỏe mạnh, còn vô văn phòng làm việc, tại sao mẹ không đi khám để mà thí dụ biết được, thì mẹ chỉ uống một vài, mẹ chỉ uống thuốc rồi có thể sống cho tới 90-100 mà khỏe mạnh. Thành ra đối với cháu sinh nghĩ rằng là những cái chiều tầm đó nó rất là hữu ích cho mình, và với cái y khoa bây giờ mình không có phải giống như ngày xưa mà uống thuốc chemo rụng tóc rồi đau đớn rồi bị những cái ảnh hưởng phụ. Và bây giờ cháu xin thấy, cháu xin rất là có nhiều người bệnh nhân chỉ biết bước vào cái tuổi 90 đó mà họ vẫn khỏe mạnh. Thành ra cháu xin mong rằng là quý vị nghe đài ngày hôm nay thì nên đi làm. Ngày xưa người ta nghĩ rằng là mình sống cho tới 70 mấy là đã thọ quá rồi. Người cháu xin thấy họ bước vào trong 80 mấy mà vẫn rất là khỏe mạnh. Chính như mẹ cháu xin đây thì cháu xin mong rằng là mình nên đi làm những cái đó để mà mình chưa tầm sớm thôi. Rồi cái thứ hai nữa rằng là chưa tầm ung thư ruột thì cái thống kê vừa rồi nó chỉ là càng ngày nhiều người bị và bị cái tuổi sớm hơn, thì bây giờ họ khuyên rằng là 45 tuổi nên đi làm. Và nếu như mà cái ung thư, cái chiều tầm ung thư đó, cái soi ruột đó mà mình soi mà nó hoàn hảo thì 10 năm mới soi lại một lần. Cái mình biết là ngày xưa đó, lúc mà cái soi đó trời uống nước rất là khổ, bởi vì nó nằm tới một cái gallon, coi như một cái thùng nước bự. Nhưng mà bây giờ nó khác rồi, bây giờ là mình chỉ uống 2 ly nhỏ để mà mình rửa cái ruột nó thôi. Thành ra những cái phương pháp mà họ dùng bây giờ nó rất là tân tiến hơn ngày xưa, mà vô thì nó cũng đâu có đau đớn gì. Mình vô người ta cho ngủ rồi họ soi đen chi, nếu như mà họ có thấy, bác sĩ chuyên khoa có thấy những cái polyp, có nghĩa những cái cục thịt dư mà nó có khuynh hướng có thể bị ung thư sau này, họ cắt đi để nó không có trở thành ung thư nữa, rất là hiệu nghiệm và nó có thể giúp cho mình sống khỏe mạnh hơn mà mình không có nếu như mà mình có những cái khuynh hướng đó mình ngăn ngừa được. Thành ra cháu xin khuyên quý vị nên đi làm, tại vì nó không có làm cho gì, cái colonoscopy nó không có đau đớn gì hết. Thì cháu xin biết là ngày xưa nó bắt bởi vì nó còn chữa ruột thì nó rất là trời, uống cái nước đó nghĩ thấy một ca mình nghĩ bao nhiêu, và đó là cái thuốc đó nó không có được nó thấy không có được good gì cho lắm, nhưng mà bây giờ nó rất là khác. Thành ra quý vị nên nếu như bác sĩ là bác sĩ gia đình thì cũng thường thường đến mỗi năm mà mình khám tổng quát thì họ coi lại hết, cho họ sẽ khuyên mình là mình cần làm những thứ gì đây, thì mình nên đi làm, tại vì nó chỉ tốn cho của mình có một ngày trời mà nó có thể giúp cho mình sống lành mạnh hơn và sống khỏe mạnh hơn.
Vâng, đó là ruột. Mình có những cái ung thư mình có thể truy tầm được là ung thư vú, ung thư ruột, còn ung thư cổ tử cung cũng có thể truy tầm được phải không bác sĩ?
Dạ, dạ đúng rồi chị. Thông thường thì mấy bác mà lớn tuổi trên 65 thì ung thư cổ tử cung thì nó rất là hiếm. Thành ra thường thường cái pap smear họ không còn làm nữa. Nhưng mà nếu như mà họ, nếu như mà mình thấy trong mình thường hay đau bụng hay làm sao đó vân vân thì mình nên đi khám để họ siêu âm đó chị, thì có thể biết được là mình có bướu trong 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 cái tử cung của mình không, hay là cái ung thư cổ tử cung thì những lớn tuổi rất là hiếm, nhưng mà ung thư tử cung á thì cái tỷ lệ nó cao hơn là ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng. Mình có thể siêu âm để mà mình phát hiện sớm.
Còn các ông cao niên thì vấn đề truy tầm ung thư phổi là tuổi bao nhiêu mới được đi truy tầm sớm ạ? Theo cái phương pháp low dose CT đó bác sĩ.
Dạ, thường thì hiện tại bây giờ thì trong cộng đồng y khoa họ chỉ khuyên cái low dose CT scan chỉ cho những người nào trên 50 tuổi và họ hút thuốc lá trên 10 năm. Vì lý do là tại vì cái CT scan nó có cái phóng xạ. Thành ra họ không muốn mình làm CT scan thường xuyên, và những người mà không cần làm cái CT scan đó thì không nên làm, tại vì nó có nhiều phóng xạ quá. Thành ra nó chỉ cho những người mà họ hút thuốc lá thôi. Nhưng mà có những người lớn tuổi thì trên 50 tuổi nhiều khi họ bị giãn cái tĩnh mạch đó chị Hương Thơ. Nó làm cho họ, nếu như mà nó giãn qua quá lớn mà mình không clip nó lại đó thì nó bể, thì nó nguy hiểm. Thì thường thường những người trên 50 tuổi mà có những cái bệnh kinh niên giống như là áp cao, cao huyết á, thì cũng nên đi siêu âm mỗi năm. Mình có bị giãn tĩnh mạch thì mình phải theo dõi cho tới khi nào mà nó tới cái mức mà nó hơi có nguy cơ mà nó có dễ bị bể thì mình phải đi bác sĩ chuyên khoa để họ clip lại. Dạ vâng.
À, dạ tĩnh mạch là varicose vein phải không bác sĩ?
Dạ không chị, cái đó là aneurysm chị. Cái dạ tĩnh mạch nó nằm ở bên trong cái, thường thường mấy cái mình có một cái tĩnh mạch, mình có cái mạch máu lớn thiệt lớn để mà nó mang máu từ tim rồi nó ra ngoài thân thể đó. Thì thường thường người ta trong thống kê người ta cho biết những người lớn tuổi và áp suất mà cao lâu dài đó thì họ cái tĩnh mạch đó nhiều khi họ dễ bị bể. Thành ra mình phải chưa tầm là mình làm ultrasound thường mỗi năm để mà mình make sure là nếu như mà nó có bị giãn thì mình phải theo dõi kỹ càng hơn.
Vâng, nói về phần CT scan truy tầm ung thư phổi thì bác sĩ nói là cũng phóng xạ nhiều, vì thế họ mới có cho chụp cái liều thấp là low dose CT. Chụp cái đó chắc cũng không có đến nỗi nào hả bác sĩ hả? Nếu mà chụp thì... gọi là thấp.
Dạ đúng chị. Dạ đúng. Thì cái đó nó chưa tầm ung thư phổi cho những người hút thuốc lá chị. Tại vì những người hút thuốc lá thì cái nguy cơ họ bị ung thư phổi nó cao hơn đó. Thì họ khuyên rằng là mình nên làm mỗi năm. Còn những người mà họ không có hút thuốc lá, họ không bị gì hết thì thường thường người ta không khuyên đi làm CT scan làm gì. Còn nếu như mà mình bị có những triệu chứng như là ho hay là mệt hay là mình có người nhà bị ung thư phổi thì có thể nói với bác sĩ, thì bác sĩ có thể làm cái chest x-ray trước, rồi nếu như trong cái chest x-ray mà có vấn đề thì họ sẽ order cái CT scan sau.
Vì thế là truy tầm ung thư, truy tầm sớm bao giờ cũng tốt để phát hiện những cái trường hợp ung thư và chữa trị cho nó hiệu quả. Rồi bây giờ mình già rồi, mình mắt cũng bị, thị lực cũng kém, nghe cũng kém, rồi viêm khớp, mấy cái đó thì mình phải làm sao ạ?
Dạ, thông thường thì mình trên 50 là mình phải đi khám bác sĩ, phải đi để bác sĩ coi cái áp suất mắt đó mỗi năm chị. Thì thông thường thì đến bác sĩ không cần thiết phải đến bác sĩ ophthalmologist, là bác sĩ chuyên khoa mổ mắt đó, là bác sĩ giống như những người mà có cái MD đó, họ có thể đến optometrist, là những người mà họ làm mắt kiến á. Tại bây giờ mà coi cái áp suất mát nó có cao hay không, nó rất là dễ dàng. Tại bây giờ họ có những cái máy móc, họ chỉ bỏ, họ chỉ vô rồi họ đo cái áp suất mát đó thôi. Thì thường thường á, mình nên đi đo mỗi năm, trên năm chục phải đi đo rồi. Là tại vì nếu như mà mình bị áp suất mát cao mà mình để lâu dài thì mình có thể bị mù, bởi vì giống như là mình bị áp suất mắt, áp suất cao áp huyết gì đó, nếu như mình để lâu dài quá thì mình có thể bị tai biến mạch máu não, thì cái áp suất trong mắt của mình thì nó có thể làm cho mình bị hư cái mắt đi. Thì thường thường á, mỗi năm mình nên làm cái mình nên screen, có nghĩa là mình coi cái áp suất mắt nó có bị cao hay không, để mà nếu như nó cao thì mình có thể dùng, bác sĩ chuyên khoa có thể dùng những loại thuốc để đem cái áp suất mắt nó xuống. Trên 50 tuổi, mỗi năm cần phải đi đo cái đó. Rồi mấy cô lớn tuổi, mấy bác lớn tuổi trên 60 năm thì cũng nên đi đo rỗng xương. Thầy chỉ biết những người lớn tuổi là dễ bị té lắm. Mà bị té mà rỗng xương thì dễ bị gãy. Mà mỗi lần mà lúc mà nó đã gãy xương á, nhất là cái xương chết của người phụ nữ á, cái xương mông hả, cái người phụ nữ dễ bị gãy. Mà nếu như mà nó đã bị gãy rồi thì chỉ biết nằm trong nhà thương rồi hồi phục nó sẽ gây ra nhiều vấn đề lắm. Thành ra mình ngăn ngừa bằng cách là nên đi đo rỗng xương, để thí dụ mà mình có bị rỗng thì mình uống thuốc để cho nó đặt lại, mà lỡ may mình có té thì nó không có bị gãy. Cháu xin nghĩ những cái này là những cái mà thông thường quý vị đến để bác sĩ khám. Thường thường mình nên lấy một cái ngày để mà mình đi khám tổng quát thôi. Mình đừng có đợi tới lúc mà mình đau bệnh rồi mình vô rồi bác sĩ thấy ô lâu quá không khám tổng quát thôi khám luôn. Thì nhiều khi bác sĩ không có thời giờ để mà coi hết tất cả hồ sơ của mình để mà cho mình biết là mình cần làm những cái thứ này để mà ngăn ngừa bệnh. Thành ra cháu xin khuyên rằng là quý vị nên dùng một ngày để mà mình nói đến, mình khám tổng quát để bác sĩ coi hết những cái gì mà mình cần thiết để mà họ đưa cho mình đi khám. Dạ vâng.
Vâng, nói đến qua vấn đề ăn uống, già thì họ nhai, người già thì nhai yếu và ăn uống không ngon miệng, vì hệ tiêu hóa của họ bây giờ nó làm việc kém hơn ngày xưa. Thì bác sĩ khuyên làm sao ăn uống, sao cho nó đầy đủ, có nên uống thêm insulin hay sao không bác sĩ?
Dạ, thì thường thường cái đầu tiên nhất á, chị Hương Tơ biết sao, có nhiều bác rất là tội nghiệp, bởi vì cái hàm răng họ không có fit, không có đúng. Nhiều khi cái răng mà mình đi gặp nha sĩ mà họ làm không có vừa cái thứ với chị, thành ra ăn nó khó khăn. Cái đầu tiên nhất là make sure cái răng của mình nó đầy đủ, tại nhiều khi mà mình mất đi những cái răng ở phía sau rồi không muốn làm lại hết nguyên hàm hay là sao sao đó với nha sĩ, mình phải đi tham khảo nha sĩ để mà mình có cái răng nó tốt để mà mình nhai cho nó kỹ và mình ăn cho nó ngon. Tại vì cái nữa là rằng là những bác lớn tuổi á, Justin thấy rất là tội nghiệp, bởi vì cứ nói tôi không muốn ăn nữa, tại vì tôi ăn không thấy ngon nữa. Cái thứ nhất là mình phải kiếm ra cái nguồn gốc tại sao ăn không ngon. Thì có thể cái răng của mình nó không có được tốt lúc mình nhai vào, nó đau, nó cọm. Thứ nhất là phải đi dentist, phải đi nha sĩ thường xuyên, ít nhất là 6 tháng một lần để họ coi cái răng, cái cốt của mình. Rồi còn về việc ăn uống thì mình nên ăn tất cả mọi loại, coi như là một ít rau, một ít trái cây và một ít thịt, một ít cá, đủ loại hết thì thông thường nó tốt hơn. Mình nên tránh những cái đồ ăn mà nó có chất ngọt nhiều và những cái đồ ăn mà nó có chất bột nhiều. Thì cháu xin nghĩ ở Mỹ đây tốt con cái là đồ ăn ở đây nó rất là nhiều chất lượng, mình nên ăn variety tốt hơn. Còn nếu như mà mình nghĩ rằng là tôi không ăn được, tôi phải uống thêm insulin để mà có sức, thiệt ra thì Justin không có khuyên những người nào mà ăn được á nên uống insulin. Insulin là chỉ cho những người nào không ăn được mà bác sĩ đã kiếm hết rồi, coi như là biết được cái lý do tại sao họ không ăn được mà không có điều trị được cái lý do đó, thì mình mới cần uống insulin. Như mấy bác mà đã nằm
liệt hay là mấy bác mà không có nhai được, không có nuốt được, những cái lúc đó mới là dùng những cái supplement. Tại vì trong cái supplement đó, thì thiệt ra mà nói thì nó rất là nhiều calorie, mà cái calorie đó có nhiều khi nó rất là nhiều chất mỡ nữa. Thì nhiều khi mình những người mà ăn uống được thì mình ăn uống variety tất cả, nhưng tại chị biết không, nếu như mà mình không nhai, mình không có dùng cái răng của mình, cái răng của mình nó sẽ rụng, và mình không nuốt và những cái đồ ăn á, thì cái phế quản và những cái cuống họng của mình nó sẽ, cái muscle nó sẽ teo lại và nó sẽ không có làm việc tốt, rồi tới lúc mình ăn nó sẽ bị sặc. Thành ra cái ăn uống là cái chính. Mà ăn, Justin thường thường mấy bác vô, nhiều khi Justin spend cái time đó để hỏi tôi coi là ăn có ngon không. Tại vì sống, mình muốn sống cho nó khỏe mạnh và mình muốn sống cho nó vui nữa, vui vẻ, và mình được enjoy cái cuộc sống của mình. Cái đó là cái điều rất là quan trọng. Tại vì Justin thấy rất là tội là những người bệnh nhân hay là trong gia đình Justin đó, lớn, có mấy bác lớn tuổi hay là bị chán đời mà không có điều trị cái nguồn gốc của nó, của cái đó, rồi họ không ăn được, họ không muốn sống. Tôi xin mong sao cho nếu như quý vị có những cái triệu chứng hay là không muốn ăn, ăn không ngon, nên đi đến bác sĩ gia đình và tham khảo với bác sĩ gia đình của mình. Tại vì có những người như Justin, có một vài người bệnh nhân mấy bác nói rằng là ăn không ngon, tôi không muốn ăn nữa. Thì ra cuối cùng mới tìm ra được là lý do ăn không ngon và không muốn ăn là tại vì bị cái con H. pylori, đó là một cái con vi trùng ở trong bao tử, nó làm cho mình cứ ở acid lên hoài, và nó làm cho cái taste bud, là cái tế bào mà nó cho mình hưởng thụ được những cái đồ ăn á, nó không còn ở đó nữa. Thành ra họ ăn vô họ thấy nó đắng miệng, họ không muốn ăn. Thành ra rồi nếu như mà mình không có chịu trị cái nguồn gốc là vì cái con vi trùng nó đi, thì mình cứ thể cho những cái đồ ăn, cho những cái loại thuốc để kích thích cái đồ cho cái người bệnh nhân đó ăn, nhưng mà cái nguồn gốc nó vẫn nằm ở đó, là mình phải điều trị cái con vi trùng đó. Thành ra Justin nghĩ rằng là mình nên, những người mà có những cái triệu chứng nên đến tham khảo với bác sĩ gia đình của họ để mà họ tìm cái nguồn gốc và điều trị từ cái nguồn gốc đó, mình mới hết cái chứng bệnh và mình có thể ăn uống thấy ngon và thấy vui vẻ trong cái cuộc sống của mình.
Thông thơ nghĩ là cái vấn đề tinh thần nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề ăn uống không bác sĩ? Nhiều khi họ buồn hay họ stress hay là buồn con cái hay là không được vui vẻ trong lòng á bác sĩ hả? Nên
dạ đúng rồi chị, đúng rồi chị. Chị biết không, thì chị nghĩ đi, những người mà phải nói thật thì cháu xin chăm sóc bố mẹ đã ngoài 80 rồi, mấy những người đó họ, chị biết không, tại vì thứ nhất là thấy xung quanh mình bạn bè người này bệnh, người kia bệnh, cái tinh thần của họ nó rất là suy sụp. Họ cứ nghĩ và họ cứ nghĩ đến là ô rồi một phần nữa là họ thấy rằng là ở cái con cái không bận biểu, không có như là ở bên Việt Nam. Thành ra họ thấy họ buồn đi và họ không có những cái support của ở bên ngoài nữa, giống như là họ có thể đi tới những cái nơi ví dụ như những người mà họ đi chùa nè, những người mà họ đi nhà thờ, thì họ có những bạn bè, họ có những người để mà họ tiếp xúc, để mà họ thấy vui vẻ hơn. Chị em nghĩ rằng là những người trẻ thì mình ra mình đi làm thì mình tiếp xúc với những người khác, còn những người lớn tuổi rất là tội, là tại vì 8 tiếng đồng hồ ngồi ở nhà, không, nhiều khi con cái sợ, không muốn là muốn cho cha mẹ làm cái này làm cái kia, cứ ngồi ở nhà mà trông trời 8 tiếng cho tới con mình mới đi làm về. Cái suy sụp của cái tinh thần nó rất là quan trọng, nó làm cho người ta không muốn sống nữa và không muốn ăn uống, thấy ăn uống không có ngon. Thành ra mình phải làm cách nào, nếu như mà những người gia đình mà chăm sóc những người lớn tuổi đó thì nên để ý một tí về những người này đó, họ cho xin lỗi là có nhiều khi cái họ cảm thấy tủi thân nữa chị, họ cứ nghĩ rằng là họ không được sự yêu mến của những con cái mình, bởi vì con cái mình nhiều khi bận bịu quá rồi họ thấy rằng là họ cái cuộc sống của họ nó không có còn cái gì mà ý nghĩa nữa, thành ra họ không còn muốn sống nữa.
Vâng, còn vấn đề ở nhà có người lớn cũng nên tạo cái môi trường an toàn và thuận tiện để tránh té ngã, phải không thưa bác sĩ?
Cái té ngã là một trong những cái mà rất là nguy hiểm cho những người lớn tuổi, nhất là những người mà bước lên 70, chưa nói là những người bây giờ là tới 80 đó. Tuy rằng là họ nghĩ rằng là họ vẫn đi đứng, có nhiều người họ vẫn đi đứng được, họ vẫn thấy khỏe mạnh, nhưng mà mình phải make sure là cái phòng lúc nào cũng, ví dụ như là mình để cho cái đèn nó sáng, người nhà có thể install những cái motion light đó chị, một khi mà cái người mình đi vô trong bathroom, và những người lớn tuổi, những người kinh niên hay bị đi tiểu đêm lắm, rồi đi vô restroom lại rồi có thể bị té, bởi vì cái đèn nó không có được sáng, hay là nhiều khi họ hay bị những cái mà gọi là facial vagal đó, họ đi restroom là họ kích thích của cái dây thần kinh đó làm cho họ té. Bây giờ em nghĩ ngoài cái y khoa tân tiến, technology cũng rất là tân tiến, nhà của Jackson là camera đầy hết trơn á, coi như là bố mẹ, nhất là mẹ đã té một vài lần rồi, thì nó có cái motion detect để tụi này có thể thấy được ô mẹ té, phải chạy lên để mà assess, để mà coi như thế nào để mà giúp đỡ cho những người này. Thành ra ta xin nghĩ là cái môi trường trong cái nhà cửa đó mình cũng phải làm sao cho nó safe cho những người mà, nhất là những người bước qua cái tuổi 70, 80, tại vì ta xin nghĩ nếu như mà mình ngăn ngừa được những cái chuyện không rủi ro nó xảy đến đó, những người này họ sẽ có thể sống rất là mạnh khỏe đến
lâu dài hơn. Dạ vâng. Tắm thì trong cái bồn phải có cái miếng chải để cho nó đừng có trượt, rồi có
đúng
tay
rồi,
cầm
có tay cầm
tự động, khi mình đi ngang là nó bật lên để mình không cần phải turn off.
Cái toilet seat cũng vậy chị, tại chắc là chị biết không, nhiều khi mấy người lớn tuổi đâu không mà phòng thấp đầu gối nè, rồi ngồi xuống rồi đứng lên không được, rồi cứ ráng rồi chúi đầu xuống té, thành ra mình phải install cái rail đó để họ dùng cái rail đó để mà họ đẩy lên. Thành ra thường thường á, mà Jocelyn, mấy bác mà tới khám bệnh mà physical exam là tổng quát á, là Jocelyn hỏi rất là kỹ, nhân viên hỏi rất kỹ là người make sure là những người đó họ té lần nào chưa. Nếu người họ té một lần rồi đó là cái nguy cơ họ té lần thứ hai, lần thứ ba nó rất là cao. Thành ra mình phải prevent, mình phải làm những phương pháp như thế nào để mà tránh không có bị lần thứ hai, lần thứ ba, vì chưa chắc là mình sẽ được may mắn là mình không có bị gãy xương hay là mình không có bị chảy máu não.
Khi mà mình cần người tới nhà giúp đỡ hay là gọi là home health, chăm sóc tại gia hay là vào nursing home thì phải có bác sĩ biết order, phải không ạ?
Dạ vâng, dạ thì thông thường rằng là cháu xin mong rằng là mình làm cách nào để mà mình tránh vô nhà thương nè, tránh vô nursing home nè, để mà mình được sống ở nhà với con cái và mình được lành mạnh, mà mình không có bị những cái rủi ro đó xảy đến.
Vâng, bác sĩ Jacqueline rất dịp này đã đưa ra những cái thông tin rất là quan trọng, chăm sóc người cao niên hay là những người sắp bước vào tuổi cao niên có một sức khỏe mạnh khỏe và vui vẻ sống với con cháu. Một lần nữa số phone của bác sĩ Jacqueline Đỗ là 714-899-9898-899-9898. Văn phòng nằm ngay đường Westminster, 8070 Westminster, phòng số A, số A chip A. Cảm ơn bác sĩ và hẹn bác sĩ vào lần hội thoại chị tới nha.
Dạ dạ, cảm ơn chị Hương Thơ. Dạ, thank you chị.
Vâng, chúc chị con nhé.
Yeah, thank you, Jake.